Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sai lầm là già mới đi chùa, khi lớn tuổi sắp chết mới tu. Đó là một cái mê lầm gọi là thâm căn cố đế của con người mình ở trên thế gian. Và tại sao lại có mê lầm đó? Bởi vì họ nghĩ đến đạo Phật là chỉ khi nào sắp chết thì mới đến. Đó là cái quá là sai lầm. Mà tại sao chúng ta phải tu ngay từ bây giờ? Đó là một câu hỏi rất là lớn. Và tu có lợi ích gì ngay trong hiện tại và đối với cái tuổi còn trẻ, còn khỏe như mình? Tuổi trẻ ai cũng mong cầu cái hạnh phúc, an vui. Và không phải tuổi trẻ mà con người sống trên đời đều hướng đến đó. Hạnh phúc là một, an vui là hai. Nhưng mà muốn được cái đó thì bắt nguồn từ đâu? Mình phải nắm rõ cái chỗ đó thì mình phải thấy quan trọng của việc tu. Thì Đức Phật sau khi chứng đạo, Ngài đã tuyên bố là Ngài thấy chúng sanh sanh trong sáu nẻo đều là do nghiệp dẫn. Và thấy rõ ràng như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường đó. Quý vị thấy một người mà đứng trên lầu cao như nhà mình đây mà nhìn xuống ngã ba ở đây, mình thấy rất rõ người quẹo bước này, người quẹo bước kia. Mà đi theo mỗi ngã đều là do nghiệp dẫn. Mà nghiệp là cái hành động tạo tác hàng ngày của mình, lâu ngày thành thói quen thì đó gọi là nghiệp. Như vậy thì nghiệp phát xuất từ thân, miệng và ý. Nó có năng lực, sức mạnh dẫn mình đi đến cái chỗ khổ hoặc đi đến cái chỗ vui, đều là nghiệp dẫn mình. Mà nghiệp là do mình tạo nha. Thì cái khổ, cái vui đó do trời ban, Phật ban hay do mình tìm đến, cũng là do mình tạo đó. Như vậy thì chúng ta có cái quyền quyết định tương lai của mình sáng lạng hay là tương lai của mình mờ tối khổ đau. Mình có quyền làm chủ. Do mình có quyền làm chủ tương lai của mình cho nên Phật thương, Phật mới khuyên phải tránh xa việc ác và luôn làm việc lành. Bởi vì tránh điều ác là chặn đứng con đường tối tăm mờ mịt ngay trong hiện đời và luôn cả đời sau. Còn tạo nghiệp lành là bước tới con đường sáng suốt an vui ngay trong đời này và luôn cả đời sau. Như vậy thì tu Phật đầu tiên là phải chuyển cái nghiệp xấu nơi thân, miệng, ý thành nghiệp tốt. Và con người mà chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt thì quý Phật tử thấy người đó là người có ích cho gia đình không? Có ích cho gia đình. Mà đã có ích lợi cho gia đình thì có ích lợi luôn cho cả xã hội, cho cả đất nước. Cho nên mình làm điều làm gì mình phải nhớ Hòa Thượng giảng Đức dạy sao? Vững bền. Hai chữ vững bền đó chúng ta đủ tu cả đời. làm việc gì hay là tu hành cũng nhớ hai chữ vững mà thì mình mới thành công. Quý vị biết là đó bà thầy, cái nhà tắm nghe cũng không có nữa mà phải dựng bằng lá này kia, rồi xài nước rồi phải quay nước lên mà xài đó, rồi nhiều khi cái thất lá mà gọi là ta gọi là cái gì đê mà nhìn thấy ngàn sao luôn phải không đó. Mà xung quanh đó nghe nhìn ra là tối om á, mà không nghĩ cái nhân duyên gì á, không biết nó có gạch nối từ đời quá khứ cho đến đời này hay sao mình cũng không biết được. Mà một lúc đó là mới có 20 mấy tuổi mà ở trong hoàn cảnh đó để mà tu tập, nhìn ra thì trời tối thui à, nghe ếch nhái bò tọ thì nó kêu vang rền á, mà đốt đèn dầu để tụng kinh, tối đốt đèn dầu đang nhớ gió thổi ngái đèn dầu tắt, rồi phật tử đó họ phải đốt lên để mà tụng, rồi đó tụng kinh pháp hoa cũng chưa biết rằng pháp môn tịnh độ, mà trong cái gian khổ đó mình đi lên, mình phải kiên trì. Thầy thường nhắc tự mình á, phải kiên trì bất khuất, luôn luôn nhắc hai chữ đó. Bất khuất có nghĩa là không khuất phục trước những cái chướng duyên khó khăn trên đường đạo. Mình phải vững chãi, đứng thì là vững, thì mình phải tròn đầy cái tâm nguyện vãng sanh thành Phật độ chúng sanh. Vậy quý Phật tử trên đường tu hoặc trong cuộc sống có chịu bất khuất không, hay là gặp chướng ngại gì đó thôi con nản quá rồi, có không? Quý Phật tử bây giờ sống trong một hoàn cảnh không có khổ như ngày xưa nữa, tu hành thì rất là dễ nè, kinh sách có đủ, băng giảng có đủ, mà bây giờ mình yếu một cái, quý vị có yếu cái gì không? Yếu ý chí. Bây giờ mình có tu nhưng mà thiếu, thể thuận thì thiếu như lắm, còn mà gặp cái chướng ngại thì sao? Khói bại rụng đậm 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 đậm, đúng không quý vị? Và mỗi lần chúng ta mà lười biếng, quý vị phải thắp sáng cái trí tuệ. Thắp sáng trí tuệ nào? Mình đến đây cũng một mình. Quý vị có mặt thế gian này có đủ ai tới chung không? Có đủ ai không? Tự đến đây một mình, phải không? Khi mình đi có đủ ai đi chung không? Cũng ra đi một mình, đúng không quý vị? Bây giờ thì còn chồng, vợ, con, cái, mà cái chừng tắt thở cái đi một mình. Mà đi với cái gì? Đi với nghiệp lành hoặc nghiệp dữ, nếu mình chưa có làm bậc thánh giải thoát sanh tử. Như vậy thì đi một mình với nghiệp lành nghiệp dữ, vậy thì tới chừng đó cái gì nó cứu mình? Nghiệp lành nó cứu mình, đúng không? Mà nghiệp lành là do tu mà có. Mình nhớ vậy là tự nhiên mình siêng tu. Chỉ cần nhớ vô thường sanh tử và ra đi với cái nghiệp lành và nghiệp dữ thì tự siêng niệm Phật, tự siêng phóng sanh, tự siêng đi làm tất cả việc thiện. Dạ gì bây giờ làm biết để rồi sau này ai khổ? Mình khổ chứ không ai khổ. Chúng ta phải ghi nhớ cái đó nha. Siêu thăng đó là do chúng ta, và đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới hay rớt ở trong sanh tử luân hồi cũng do mình quyết định. Em cuối cùng trong ngày viết A Di Đà thì chúc tất cả đều là hoa sen nở rực ở trong lò lửa của cái cảnh này. Nam mô A Di Đà Phật.